Minh Thúy Bảo Lộc xin kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Vòng quanh Internet do Minh Thúy Bảo Lộc đảm trách trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Kính thưa quý vị, tháng 11, thời tiết lạ lùng, cứ 3 ngày nắng lại 1 ngày mưa, để rồi cái lạnh cũng kịp tràn về, để cùng ta đón ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11. Phải chăng vì trong 365 ngày sắp trôi qua trong một năm, sẽ có một ngày thứ 5 để cho ta được yêu nhiều hơn, nhớ nhiều hơn và tri ân nhiều hơn. Để ngày thứ 5 ấy bao giờ, thời tiết cũng lành lạnh. Có lẽ vì cái lạnh luôn làm cho ta có thêm nhiều cảm xúc, nhiều suy tư trăn trở. Cái lạnh làm cho ta cảm thấy cần được chia sẻ nhiều hơn, muốn được nắm tay ai đó để có thể truyền thêm hơi ấm. Trong chương trình Vòng quanh Internet hôm nay, Minh Thúy Bảo Lộc đặc biệt gửi đến quý vị những bài viết liên quan đến ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn năm nay nhằm vào ngày thứ Năm 23 tháng 11, 2017. Để mở đầu chương trình Vòng quanh Internet hôm nay, Minh Thúy Bảo Lộc xin gửi đến quý vị bài viết Nguồn gốc ngày lễ Thanksgiving. Lễ tạ ơn của người Mỹ bắt đầu từ năm 1621. Do những người Anh di cư đến tân thế giới vào những năm đầu của thế kỷ thứ 17, những người Pilgrim đã bỏ xứ Anh quốc ra đi để được tìm tự do, tin theo tôn giáo của mình lựa chọn. Đoàn người quyết định di cư sang Mỹ đã phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm trên đường vượt biển. Khi đến Mỹ, lại gặp phải một mùa đông vô cùng khắc nghiệt, lương thực khô cạn, đói, lạnh và bệnh đã làm chết một nửa số người tại Plymouth. Trong cơn nguy khốn, họ lại thấy dân da đỏ bản xứ kéo đến, lãng vãng ở bên ngoài chỗ tạm trú của họ. Di dân vừa bàn đến việc phòng thủ tự vệ, thì bỗng có tiếng một người da đỏ vừa đi vào vừa nói, "Welcome, Englishman." Người đi vào đó tên là Sam Moset, tù trưởng của bộ lạc Penmaquid, đã học tiếng Anh với các ngư dân người Anh ở bờ biển. Sau đó, Samoset trở lại với một người bạn tên là Squanto. Squanto là người sống sót sau một bệnh dịch của bộ lạc Patuxet, chủ nhân của vùng đất Plymouth. Squanto mừng rỡ và muốn được cùng ở với mọi người.
Chân da đỏ qua Squanto đã giúp di dân qua cơn hoạn nạn. Squanto đã chỉ cách cho họ trồng trọt trên thủy thổ mới, chỉ cách săn thú và đánh cá, nhờ đó họ có đủ thực phẩm. Vào mùa thu năm 1621, di dân của người Anh đã tổ chức lễ tạ ơn, mừng được mùa. Họ mời Squanto, nhờ Squanto mời Masato cùng với một số người da đỏ khác tham dự. Các bà nấu ăn chỉ dự trù chừng 60 phần ăn cho khoảng 50 di dân và 10 vị khách. Người Pilgrim chưa biết tục lệ của địa phương. Là người da đỏ khi được mời đi ăn, họ thường rủ theo bạn bè, cho nên số khách thay vì 10 thì con số lên đến 90. Thế là thiếu thức ăn. Masasua liền bảo mấy chiến sĩ da đỏ đi săn nai. Thịt nai đã cung cấp đủ cho mọi người ăn uống vui chơi, thi đua vui vẻ trong nhiều ngày. Đây là ngày lễ tạ ơn đầu tiên.
Những thứ ơn trong cuộc đời. Đời sống tình cảm của con người ở đời thì rất là phong phú và phức tạp. Sự phức tạp của tình cảm thường phát xuất từ vấn đề tình nghĩa. Tình là lòng yêu thương và nghĩa là ý thức về điều hay, lẽ phải, về những cái nên làm, đáng làm. Xưa nay, người đời sợ nhất là những kẻ vô tình và bất nghĩa, hoặc những người bội nghĩa vong ân, vì nhân loại đã chịu biết bao nhiêu nỗi đau thương do hành vi vô ơn, bạc nghĩa gây nên. Do đó vấn đề ơn nghĩa rất cần được tìm hiểu sâu xa. Tuy xuất phát từ tâm, nhưng mỗi hoàn cảnh biểu lộ đều có một số dị biệt, cho nên cần khảo sát xem có bao nhiêu thứ ơn trong cuộc đời. Thứ nhất là ơn cha mẹ. Ca dao Việt Nam ghi nhận, ơn cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chúng ta có thể tạm liệt kê như sau. ơn sinh thành. Mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, chịu đủ thứ nhọc nhằn vất vả khi con nằm trong bụng. Khi con ra đời thì mẹ phải chịu nhiều đau đớn khổ sở. Người cha thì phải lo chạy ngược xuôi để nuôi sống và sắm sửa vật dụng cho đứa con tương lai, lo chu toàn cấp dưỡng cho người mẹ, cầu mong cho mẹ tròn, con vuông. Ơn nuôi nấng, bú mớm, bồng ẵm, chăm sóc, nâng niu, mẹ cha thường trực lo lắng cho đứa bé. Ơn bảo tồn, thuốc thang, canh thức, dỗ dành khi đau ốm. Ơn dạy bảo, từ sơ sanh cho đến lớn khôn, cha mẹ đều luôn luôn lo lắng, uống nắng, để trau dồi đức hạnh và trí tuệ, để con được nên người.
Thứ hai, ơn thầy và bạn. Nói về ơn thầy, trong quá trình giáo huấn để nên người, thầy là người nhiều công lao và hao tổn tâm trí nhất. Thầy khai sáng kiến văn và đạo lý. Ơn bạn, trong quá trình thành nhân, bạn cũng là một thành phần rất cần thiết. Bạn là người đồng trang lứa, cùng thanh khí, tức là cùng một ước mơ, sở thích, chí hướng với mình, thường chung vui, chia buồn, khuyến khích, cổ vũ mình trong những lúc gặp trở lực, nghịch cảnh hoặc thất bại.
Thứ ba, ơn tình nhân. Sau ơn sinh thành, dưỡng dục, ơn thầy, ơn bạn là ơn người tình. Đây là một loại ơn sâu nặng, nhưng người đời thường ít quan tâm đến để nhắc nhở. Thật vậy, bình thường có người khi đến tuổi yêu đương, ai cũng khao khát có được một tình nhân đích thực, nghĩa là một người bạn khác phái, tâm đầu ý hợp, tức là có chung một tần số rung cảm của tâm hồn trước cuộc đời và vũ trụ. Một đôi tình nhân đích thực phải là hai tâm hồn cùng hòa hợp một cách tự nhiên, chứ không phải là cố gắng điều chỉnh cá tính của mình để cho thích hợp với cá tính khác biệt của người kia, nhằm mục đích chiếm hữu cho được những gì mình thích nơi người mà mình cho là yêu. Sự điều chỉnh để làm cho vừa lòng đối tượng đang chinh phục qua thời gian sẽ bị lệch lạc trầm trọng hơn, vì tính tình cố hữu chỉ có thể che giấu chứ không thể thay đổi được. Tình nhân hoặc là vợ chồng đều là những nguồn ân ngọt ngào và tha thiết nhất trong cuộc đời của con người bình thường. Người tình đích thực là một người biết cho và biết nhận, sẵn sàng ban ơn và chịu ơn của đối tượng. Ân tình là thông cảm, bao dung, tha thứ, an ủi, vỗ về khi gặp gian nan nghịch cảnh. Xin chàng chớ có giận hờn, đổ mồ hôi em chậm, ngọn gió lòng em che. Ơn lòng là ơn của sự tương tri, hiểu biết nhau một cách chân thật. Kiều đã nói với Thúc Kỳ Tâm, nàng rằng, muôn đội ơn lòng, và Thúc Sinh đã khẩn khoản, xin rằng từ thuở tương tri, tấm riêng những nặng vì nước non. Ôi những người tình, những cặp vợ chồng đã chỉ biết trải lòng ra để yêu thương và thông cảm nhau, không hề mảy may đặt một vấn đề quyền lợi với nhau mà chỉ thấy có một trời yêu thương. Không những chỉ lo cho thân thể và linh hồn của nhau, mà còn lo lắng cho cả dòng họ của nhau, để rồi tự nguyện hy sinh hết thân tâm vì nhau. Người tình đích thực thường cảm thấy vui thú, hạnh phúc khi được hy sinh cho người mình yêu.
Thứ tư, ơn tri ngộ. Trong các ngành nghệ thuật như cầm, kỳ, thi, họa, có một tri kỷ là điều thật là cần thiết. Vì nếu không gặp được tri kỷ thì lấy ai mà tỏ nổi hoàng ôn, lấy ai gửi gắm niềm tâm sự, tìm đâu ra người hiểu được mình qua một khúc đàn, một nước cờ, một lời thơ, một nét họa. Không có tri ân ngộ, ta sẽ rơi vào tâm trạng cô đơn, khắc khoải của Tố Như. Cổ kim hận sự thiên văn vấn, phong vận kỳ oan ngã tự cư, bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhất khắp Tố Như. Tạm dịch là, xưa nay những buồn hận trời khó hỏi, thời thế vần xoay ta vẫn không nổi oan này, không biết 300 năm sau, trên đời có ai sẽ khóc Tố Như chăng. Gặp được một người bạn hiểu được tâm sự của mình, ai mà không cảm thấy sung sướng, thấm thía với tình người và biết ơn tri ngộ. Cuộc tri ngộ của Nguyễn Khuyến và Dương Khuê trong văn học sử Việt Nam là một mối tình bạn tâm giao thấm thía, đến nỗi khi Dương Khuê tạ thế, Nguyễn Khuyến đã cảm thấy mất đi hầu hết hứng thú của cuộc đời. Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Câu thơ nghĩa đắn đo không viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Giường kia trao những hững hờ, đàn kia có gãy, ngẩn ngơ tiếng đàn.
Thứ năm, ơn xã hội, quốc gia. Đây là ơn thiên về lý trí. Không ai có thể sống mà không cần đến xã hội, vì sống đích thực là sống cùng và sống với người khác. Do đó, mọi người trong xã hội đều phải biết ơn lẫn nhau. Ơn quốc gia, tức là ơn những người khai quốc và trị quốc, lo mở mang bờ cõi, giữ gìn an ninh, thăng tiến cuộc sống vì phúc lợi của muôn người.
Thứ sáu, ơn trời, ơn thiên nhiên, súc vật. Hầu hết người Việt Nam thuần túy đều tỏ ra biết ơn tất cả những gì đem lại an sinh cho loài người. Ca dao ghi nhận. Ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. Đối với con trâu, người nông dân đã đem ra một thành viên trong sản xuất, một người bạn. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Trong nhiều xã hội, nhất là xã hội Âu, Mỹ, súc vật có một vị trí khá đặc biệt trong gia đình. Chó, mèo, lợn thường trở thành người bạn, người gần gũi của con người, được nâng niu và thương quý rất mực. Nhân ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, Minh Thúy và Bảo Lộc cùng tìm hiểu sơ lược các thứ ơn trong cuộc đời, cũng như một vài điều ân nghĩa trong truyền thống dân tộc Việt Nam qua hành vi làm ơn và đền ơn.
Quý vị đang theo dõi Vòng quanh Internet do Minh Thúy Bảo Lộc đảm trách trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Vòng quanh Internet, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Sau đây, Minh Thúy Bảo Lộc có sưu tầm một số doanh ngôn về sống trong thế giới biết ơn. Nhân dịp lễ tạ ơn sắp đến. Xin biết ơn những người khiển trách ta, vì các người giúp ta tăng trưởng định tuệ.
Xin biết ơn những người đã làm ta vấp ngã, vì các người đã khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Xin biết ơn những người bỏ rơi ta, vì các người đã dạy cho ta biết tự lập.
Xin biết ơn những người phản bội và đâm sau lưng ta, vì các người đã tiêu trừ đi nghiệp chướng cho ta.
Xin biết ơn những người lường gạt ta, vì các người tăng tiến kiến thức cho ta.
Xin biết ơn những người đã làm hại ta, vì các người đã tôi luyện tâm trí của ta.
Xin biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định, thành tựu.
Bài Sống trong thế giới biết ơn vừa rồi do Bảo Lộc và Minh Thúy gửi đến quý thính giả trong chương trình Vòng quanh Internet.
Chương trình này được Bảo Lộc và Minh Thúy đảm trách trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Để nghe lại Vòng quanh Internet, xin quý vị gọi vào 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Kính thưa quý vị, thứ năm tới là tuần lễ cuối cùng của tháng 11, sẽ là ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn của tác giả Hoàng Thanh.
Cô tên thật là Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30, hiện là cư dân tại Westminster ở Orange County, California. Bài viết về lễ tạ ơn của cô mang tựa đề "Xin cảm ơn cuộc đời". Kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất, chỉ với một nụ cười. Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần của bài viết. Thế là một mùa lễ tạ ơn nữa lại đến, tôi vẫn còn nhớ. Lần đầu tiên khi nghe nói về lễ tạ ơn, tôi thầm nghĩ, dân ngoại quốc sao mà quẩn quá, cứ bày đặt lễ này, lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng, để cho người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business mà thôi. Năm đầu tiên đặt chân lên đến nước Mỹ, lễ tạ ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì đối với tôi cả. Tôi chỉ vui vì ngày hôm đó là được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình. Mãi 3 năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn. Thời gian này tôi đang thực tập ở một pharmacy để lấy bằng dược sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại thì lúc nào cũng reng liên tục, nên ai ấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạo quọ, và hầu như là không ai có nổi một nụ cười trên môi.
Tại tiệm thuốc Tây, có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smalley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt phúc hậu của bà. Năm đó, bà đã gần 80 tuổi. Bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi ở trên xe lăn. Lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay của bà co quắp lại. Bà đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc, bà uống hơn 10 mấy món thuốc mỗi tháng cho đủ loại bệnh. Tôi nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất là tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài câu, hay là phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đầu chồng của bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bị bệnh trầm cảm, không đi làm được, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện bệnh ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết bà hiện sống một mình ở tại nhà dưỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving vào năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi một tấm thiệp cùng với một ổ bánh mì ngọt mà bà mua cho tôi. Tôi cảm ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi. Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, siêu quẹo. Kính thưa quý vị, nguyên văn của bài viết thì những dòng chữ trong tấm thiệp viết bằng Anh ngữ xin được tạm dịch như sau. Cô Thanh thân mến, tôi là Josephine Smalley, nhưng cuộc sống của tôi lại không có nụ cười với tôi cả. Nhiều lần tôi muốn giết chết bản thân mình cho đến ngày tôi gặp cô trong tiệm thuốc này. Cô là người duy nhất luôn luôn mỉm cười với tôi. Sau cái chết của chồng tôi và con trai tôi, cô đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi tiếp tục sống. Nhân ngày lễ tạ ơn này, tôi muốn nói cảm ơn cô Thanh. Cảm ơn cô rất nhiều vì nụ cười của cô. Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy. Tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn. Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng chỉ với một nụ cười mà tôi có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.
Ngày lễ tạ ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm, thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa tôi một tấm thiệp và báo tin rằng bà đã vừa qua đời cách đây 3 hôm trước. Cô nói lúc mà bà hấp hối, bà đã đưa cho cô y tá tấm thiệp này, và nhờ cô đến đưa tận tay cho tôi vào đúng vào ngày Thanksgiving. Và cô ta đã hứa là sẽ làm tròn nguyện ước sau cùng của bà. Tôi bật khóc và nước mắt tràn rụa của tôi đã làm nhòe đi hẳn những dòng chữ siêu vẹo, ngoằn ngoèo ở trên trang giấy. Cô Thanh thân mến, tôi đang nghĩ đến cô, đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi nhớ cô, và tôi nhớ luôn nụ cười của cô. Tôi yêu cô, con gái của tôi. Tôi còn nhớ là tôi khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà. Người mẹ American đã gọi tôi bằng tiếng My Daughter. Trong mùa lễ tạ ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm một pharmacist khác, bởi vì tôi biết trái tim của tôi quá yếu đuối. Tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn dành cho bà vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó. Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu tại sao tôi yêu lắm ngày Thanksgiving. Có lẽ bởi vì tôi đã cảm được ý nghĩa thực sự của ngày lễ đặc biệt này.
Thông thường thì ở Mỹ, lễ tạ ơn là một dịp để cho gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp hay một món quà nào đó đem tặng cho người mình thích, mình thương hay mình cùng từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời này thì trong những buổi họp mặt gia đình, vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà Tây. Từ mấy tuần trước ngày lễ tạ ơn, hầu như là chợ nào cũng bày bán đầy những con gà Tây, gà ta, con sống. Cứ mỗi mùa lễ tạ ơn có cả 100 triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu. Người Việt mình thì chê là thịt gà Tây ăn lạt nhẽo, nên thường làm món gà ta, gà đi bộ. Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Và từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi lần đến lễ tạ ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi free meals tổ chức bởi các hội từ thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa ăn như thế này thì tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói. Mỹ trắng có, Mỹ đen cũng có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam của mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất là trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng rắn hoặc cạp, để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm. Ở nơi đâu trên trái đất này cũng luôn vẫn còn rất, rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta.
Nếu nói về hai chữ tạ ơn với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm. Bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, làm một ân sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này cũng lại là ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy. Cảm ơn quê hương tôi, Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó.
Quê hương tôi, nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những ngày tháng nhọc nhằn đã làm cho lưng mẹ còng xuống, vai mẹ quằn đi về những nỗi lo buồn mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua.
Cảm ơn ba đã nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Cảm ơn ba về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con. Về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo ba để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học.
Cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức để cho con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, cho xã hội.
Cảm ơn các chị, các em tôi đã chia sẻ với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công. Đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại.
Cảm ơn tất cả bạn bè của tôi đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm, buồn, vui, những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả.
Cảm ơn nhỏ bạn thân ngày xưa đã nuôi tôi cả mấy năm trời đại học. Bằng những lon ghi cô cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, ủ hay những ly trà đá ở căng tin ngày nào.
Cảm ơn các bệnh nhân của tôi đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc, cả những bệnh nhân khó tính nhất đã giúp cho tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật.
Cảm ơn các ông chủ, bà chủ của tôi đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc.
Cảm ơn những người tình, cả những người đã từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cảm ơn những dòng thơ, dòng nhạc đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẫn thức, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương.
Cảm ơn những thăng trầm của cuộc sống đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường, để từ đó bớt dần cái tôi, cái ngã mạn của ngày nào.
Xin cảm ơn tất cả, những ai đã đến trong cuộc đời tôi và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì, trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
Và cứ như thế, mỗi năm, khi mùa lễ tạ ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp hay là một chút quà để tặng cho mẹ, tặng cho chị, hoặc tặng cho những người thân thương và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói, con thương mẹ, hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương là phải được cho đi và phải được đón nhận. Bởi lỡ mai này, những người thân thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày lễ tạ ơn sẽ có ý nghĩa gì không? Xin cho tôi được một lần nói lời tạ ơn. Cảm ơn lắm cuộc đời này. Hoàng Thanh, mùa Thanksgiving 2009.
Bảo Lộc Minh Thúy xin gửi lời cầu chúc đến tất cả các thính giả thân thương, gia đình, bạn bè, có một ngày lễ tạ ơn hạnh phúc và an lành, đặc biệt là quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Vòng Quanh Internet do Bảo Lộc Minh Thúy đảm trách. Khi còn ở Việt Nam thì chúng ta mừng năm mới với 3 ngày Tết, cũng là 3 ngày tạ ơn. Mùng 1 thì dành để tạ ơn đất trời và cha mẹ. Mùng 2 thì chúng ta dành để tạ ơn thầy cô và bà con thân quyến. Và mùng 3 thì dành cho bạn bè, vui chơi cũng là tạ ơn nhau. Không có bạn bè làm sao mà hưởng trọn niềm vui, kể làm sao cho hết. Khi nói đến truyền thống và phong tục nơi quê nhà, đã chỉ cho ta biết tạ ơn trời, tạ ơn người và tạ ơn đời. Nay thì những ngày xưa đã qua đi, nhưng chúng ta vẫn còn giữ trọn tâm tình tạ ơn, biết bao nhiêu điều để chúng ta cùng tạ ơn. Một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả các quý khán thính giả thân thương, gia đình, bạn bè, thân quyến, một ngày lễ tạ ơn, hạnh phúc và an lành. Bảo Lộc, Minh Thúy xin hẹn tái ngộ trong kỳ phát thanh lần tới.